Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 27 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị nội dung tông thư tự sắc Not Mas Non Nullas của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về vài thay đổi điều luật liên quan tới việc bầu giáo hoàng. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày. Chứng từ về sự trợ giúp của Thánh Thiên Thần bản mệnh. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài nền tảng đời sống thánh hiến theo tông huấn Vita Consecrata. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, trong một sứ điệp gửi các tu sĩ dòng kín toàn thế giới, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cảm ơn tu sĩ các tu viện chiêm niệm trên toàn thế giới vì các lời cầu nguyện họ đang dâng lên cho Ngài và cho cuộc sống của giáo hội. Đức Hồng Y Bertone viết trong sứ điệp, toàn thể giáo hội sợ hãi theo dõi các ngày cuối cùng của triều đại giáo hoàng rạng rỡ này của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và chờ đợi vị kế nhiệm mà các Hồng Y họp mật nghị sẽ lựa chọn dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần sau khi đã quan sát các dấu chỉ thời đại của giáo hội và của thế giới. Đức Hồng Y lặp lại lời Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi tín hữu đồng hành với Ngài trong lời cầu nguyện trong lúc Ngài trao sứ vụ Phêrô vào tay của Chúa và tin tưởng chờ đợi Đức Tân Giáo Hoàng đến. Lời kêu mời này Đức Thánh Cha đặc biệt hướng tới các tu sĩ chiêm niệm. Chính từ anh chị em từ các đan viện nam nữ rải rác trên toàn thế giới, mà Đức Thánh Cha chắc chắn có thể kín múc nguồn nước của đức tin cầu nguyện từ bao thế kỷ nay đồng hành và nâng đỡ con đường của giáo hội. Như thế mật nghị bầu giáo hoàng sắp tới đây một cách đặc biệt sẽ có thể dựa trên sự trong sáng lời cầu nguyện và chúc tụng của anh chị em. Đối với Đức Hồng Y Bertone, gương sáng ý nghĩa nhất của sự nâng cao tinh thần ấy biểu lộ chiều kích sâu xa đích thực nhất của mọi hành động của giáo hội, của Chúa Thánh Thần là đấng hướng dẫn giáo hội. Và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cống hiến cho chúng ta gương sáng ấy sau khi đã lèo lái con thuyền của Thánh Phêrô giữa sóng gió của lịch sử, đã chọn sống cầu nguyện và chiêm ngưỡng đấng tối cao và suy tư. Đức Thánh Cha cảm ơn các tu sĩ chiêm niệm và Ngài rất yêu thương và trân quý các vị.
Roma, sáng thứ Tư hôm nay, theo lời kêu mời của Đức Hồng Y Agostino Vanlini, giám quản Roma, sẽ có hàng trăm ngàn tín hữu thuộc đủ mọi thành phần dân Chúa tham dự buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các người tham dự cũng có các thành viên các phong trào tổ ấm và công giáo tiến hành Roma và toàn vùng Lazio Trung Italia. Đức Hồng Y Agostino Vanlini cho biết, việc tổ chức rất đơn sơ, vì tòa giám quản để cho các giáo xứ tự tổ chức. Đức Hồng Y cho biết, việc Đức Thánh Cha từ nhiệm đã gây kinh ngạc và đau buồn cho mọi người, nhưng Ngài có các lý do chính đáng, và đó là một hành động khiêm tốn và chứng tỏ đức tin lớn lao của Đức Thánh Cha. Bà Cecilia Cecconi, Chủ tịch Công giáo tiến hành Roma, và ông Umberto Sondatelli, Chủ tịch Công giáo tiến hành vùng Lazio, sẽ hướng dẫn phái đoàn của phong trào, bao gồm cả những người di cư được phong trào trợ giúp. Mục đích là để bày tỏ lòng biết ơn và quý mến đối với Đức Thánh Cha về tất cả những gì Ngài đã cống hiến cho giáo hội và thế giới. Trong khi các thành viên phong trào tổ ấm do chính chị Maria Voce và ban tổng cố vấn hướng dẫn, tất cả đều muốn bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và gần gũi Ngài. Chủ nhật vừa qua đã có hơn 100.000 người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin lần cuối cùng với Đức Thánh Cha. Khoảng 5 giờ chiều thứ Năm ngày mai 28 tháng 2, Đức Biển Đức 16 sẽ ra dinh thự Castel Gandolfo, trong khi chờ đợi đăng viện trong nội thành Vatican được tu sửa cho xong, và từ nay Ngài rút lui vào cuộc sống thinh lặng và cầu nguyện. Ông Saverio Petrillo, giám đốc nhà nghỉ mát Castel Gandolfo, cho biết mọi sự đã sẵn sàng để tiếp đón Đức Biển Đức 16 và những người trợ giúp Ngài. Dinh thự Castel Gandolfo nằm ngay trước quảng trường của thành phố có 9.000 dân, trong vùng đất rộng 136 mẫu, trong đó có 74 mẫu vườn cây và 62 mẫu đất canh tác. Ông Saverio Petrillo đã bắt đầu làm việc dưới thời Đức Pio XII. Ông và tín hữu toàn thành phố vui sướng vì có sự hiện diện của Đức Biển Đức 16 trong một thời gian ngắn.
Pompei Chieti, chiều 28 tháng 2, Đức cha Tommaso Caputo, Tổng giám mục Pompei, sẽ chủ sự thánh lễ tại đền Thánh Đức Bà Pompei để tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội Đức Biển Đức 16 và để nài xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các hồng y trong mật nghị bầu Đức Tân Giáo Hoàng. Đức cha Caputo cho biết toàn giáo phận sẽ cầu nguyện theo các ý chỉ của Đức Ratzinger và xin cho Ngài cũng như cho giáo hội được nhiều ơn Thánh Chúa qua lời bầu cử của Đức bà Mân Côi Pompei. Sẽ có hàng trăm người trẻ về Roma để tham dự buổi tiếp kiến cuối cùng với Đức Thánh Cha với khẩu hiệu "Về Roma để chào Đức Giáo Hoàng". Đức cha Bruno Forte, Tổng giám mục Chieti Vasto, cũng đã ra thông cáo mời gọi tín hữu tham dự thánh lễ đồng tế do Ngài chủ sự trong nhà thờ chính tòa Thánh Giustino cùng với các linh mục và phó tế và phái đoàn đại diện của mọi giáo xứ trong tổng giáo phận để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và cho mật nghị bầu Tân Giáo Hoàng.
Damasco, Đức Thượng phụ Công giáo Hy Lạp Gregorio Ba Laham khẩn thiết kêu gọi toàn thể thế giới hãy ngưng cung cấp vũ khí cho Syria. Lời kêu gọi nói trên được đưa ra trong một tuyên ngôn gửi đến hãng tin Fides những ngày vừa qua, sau vụ ba trái bom nổ tại khu vực Masraa trong thủ đô Damascus, làm cho 53 người thiệt mạng và 235 người khác bị thương. Thiệt hại vật chất lên rất cao, nhất là tại một trường học và một nhà thương. Trong tuyên ngôn, Đức Thượng Phụ viết, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế và các quốc gia, quan trọng nhất thế giới hãy ủng hộ Syria trong nỗ lực đối thoại để đi đến một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Từ sâu thẳm con tim, chúng tôi kêu gọi lương tâm thế giới, từ các nhà lãnh đạo quốc gia, đặc biệt là các quốc gia trong khối Ả Rập, các cơ cấu quốc tế, những ai dấn thân tranh đấu cho hòa bình, đến Đức Giáo Hoàng và các hội đồng giám mục trong thế giới Kitô. Chúng tôi nài vang mọi người hãy lắng nghe tiếng kêu xin của chúng tôi, và hãy đoái nhìn nỗi thống khổ của nhân dân Syria. Không ai có quyền ngoảnh mặt, làm ngơ hay phủi tay chối bỏ trách nhiệm trước các tàn phá, bạo lực hận thù sâu xé giữa những người con của cùng một dân tộc. Hướng về Hoa Kỳ và Nga, Đức Thượng Phụ kêu gọi hai cường quốc này hãy tiếp tục nỗ lực chân thành giúp đi đến một cuộc đối thoại và một giải pháp chính trị cho toàn bộ cuộc khủng hoảng. Ngài cũng thỉnh cầu Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh Vatican đưa ra một sáng kiến ngoại giao dựa trên uy tín tinh thần của Giáo hội Hoàng Vũ, có thể giúp ổn định tình hình tại Syria. Cuộc nội chiến từ hai năm qua tại Syria đã khiến cho hơn 70.000 người thiệt mạng, hàng chục ngàn người khác bị thương và gần 3 triệu người tị nạn trong và ngoài nước.
Guachochi, hôm 22 tháng 2 vừa qua, Đức cha Rafael Sandoval, người Mexico, đã mạnh mẽ tố giác sự kiện chính quyền địa phương vắng mặt và bị thay thế bởi các băng đảng tội phạm buôn bán ma túy, tác oai tác quái trong toàn vùng Chihuahua. Đức cha Rafael Sandoval là giám mục giáo phận Tarahumara, bang Chihuahua, Mexico. Ngài lên tiếng tố giác sự kiện các nhóm buôn bán ma túy chiếm hữu toàn vùng Sierra. Chúng lộng hành khiến cho người dân trong vùng sống trong lo âu. Chúng dụ dỗ người trẻ trong vùng bằng cách vung tiền bạc quyến rũ họ, nhưng đây là tiền bẩn thỉu. chúng ta phải làm sao để giáo dục người trẻ và làm cho họ hiểu rằng đồng tiền giá trị phải là những đồng tiền kiếm được từ lao động liêm chính. Đức cha đã công khai tố giác tình hình nghiêm trọng hiện nay trong vùng này sau nhiều vụ bạo động xảy ra trong cộng đoàn Wachochi, nơi có nhiều băng đảng tội phạm lộng hành. Đức cha nói, vùng Sierra Tarahumara đang bị thương tích chảy máu bạo lực. Người trẻ bị lèo lái dẫn vào con đường đi theo các băng đảng buôn bán ma túy để có nhiều tiền và có vũ khí. Đức cha Sandoval kêu mời chính quyền và các gia đình hãy sớm cùng nhau mở một chiến dịch giáo dục người trẻ biết nhìn nhận và đi theo các giá trị tin mừng, hầu xây dựng một xã hội công bằng, liêm chính, biết sống trong hòa bình và tình huynh đệ. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung tông thư tự sắc Normas non nullas của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về vài thay đổi điều luật liên quan tới việc bầu giáo hoàng. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 25 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố tông thư tự sắc Normas non nullas, các điều luật là không, về vài thay đổi liên quan tới các điều luật bầu giáo hoàng. Tông thư mang chữ ký ngày 22 tháng 2 năm 2013. Mở đầu tông thư Đức Thánh Cha viết, với tông thư De aliquabus mutationibus in normis De Electione Romani Pontificis, về vài thay đổi trong luật bầu giáo hoàng Roma, được ban bố như tự sắc tại Roma ngày 11 tháng 6 năm 2007, trong năm thứ ba triều đại giáo hoàng của tôi. Tôi đã thiết định vài điều luật mà trong khi hủy bỏ các luật đã viết ở số 75 của Tông Hiến Universi Dominici Gregis, mục tử của toàn thể đoàn Thiên Chúa, do vị tiền nhiệm của tôi là Chân Phước Gioan Phaolô II ban hành ngày 22 tháng 2 năm 1996. Chúng đã tái lập điều luật do truyền thống phê chuẩn. Theo đó, để việc bầu giáo hoàng Roma có hiệu lực, phải luôn luôn có đa số 2/3 phiếu của các hồng y cử tri hiện diện. Vì tầm quan trọng của việc bảo đảm cho diễn tiến của những gì liên hệ, dù với tầm mức khác nhau, cho việc bầu Đức Giáo hoàng Roma, đặc biệt cho một sự giải thích nào đó và việc thực thi một vài định liệu, tôi thiết lập và quy định rằng vài điều luật của Tông Hiến mục tử của toàn thể đoàn Thiên Chúa và những gì chính tôi đã đặt định trong tông thư nói trên được thay thế bởi các điều luật sau đây. Số 35. Không một hồng y cử tri nào sẽ bị loại trừ khỏi việc bầu cử tích cực hay thụ động vì bất cứ lý do hay viện cớ nào. Giữ nguyên những gì đã được đưa ra trong số 40 cho tới số 75 của Tông Hiến. Số 37. Ngoài ra tôi cũng ra lệnh rằng, từ khi Tông Tòa chống vị một cách hợp pháp, thì đợi 15 ngày chọn trước khi bắt đầu mật nghị. Tuy nhiên tôi để cho Hồng Y Đoàn quyền bắt đầu mật nghị trước nếu nhận thấy có sự hiện diện của tất cả các Hồng Y cử tri, cũng như quyền kéo dài ra vài ngày việc bầu cử, nếu có các lý do nghiêm trọng. Tuy nhiên lâu nhất là 20 ngày, bắt đầu từ khi chống tòa, tất cả các hồng y cử tri hiện diện phải tiến hành việc bầu cử.
Số 43. Từ lúc trong đó đã sắp đặt việc bắt đầu các hoạt động của cuộc bầu cử, cho tới khi công báo biến cố bầu giáo hoàng hay cho tới khi Đức Tân Giáo hoàng sẽ ra lệnh, các nơi của nhà trọ Thánh Marta cũng như vào một cách đặc biệt nhà nguyện Sistina và các nơi được chỉ định cho các buổi cử hành phụng vụ phải bị đóng dưới quyền của Đức Hồng Y Nhiếp Chính và với sự cộng tác của vị Phó Nhiếp Chính và Phụ tá Quốc vụ Khanh, đối với những người không được phép theo những gì thiết định trong các số sau đây. Toàn lãnh thổ thành phố Vatican và cả sinh hoạt bình thường của các văn phòng có trụ sở ở trong nội thành phải được điều họp trong thời gian này, làm sao để bảo đảm sự kín đáo và tiến hành tự do các công việc gắn liền với việc bầu giáo hoàng. Cách đặc biệt phải dự liệu, cả với sự trợ giúp của các đức ông giúp lễ, để các hồng y cử tri không bị tới gần bởi bất cứ ai trong lộ trình đi đi từ nhà trọ Thánh Martha cho tới dinh tông tòa Vatican. Số 46 triệt 1, để đáp ứng các nhu cầu cá nhân và văn phòng liên hệ tới diễn tiến của việc bầu cử, vị thư ký Hồng Y Đoàn cũng giữ chức thư ký của Cộng đoàn bầu cử, vị trưởng ban nghi lễ giáo hoàng với 8 chuyên viên nghi lễ và 2 nam tu sĩ đặc trách phòng thánh giáo hoàng, một giáo sĩ do Đức Hồng Y niên trưởng hay vị Hồng Y đại diện lựa chọn để trợ giúp trong nhiệm vụ, phải sẵn sàng và vì thế được cư ngụ một cách xứng hợp trong những nơi thích đáng trong các giới hạn nói tới trong số 43 của Tông Hiến. Số 47. Tất cả những người được liệt kê trong các số từ 46 tới 55 triệt 2 của Tông Hiến, mà vì bất cứ lý do nào và trong bất cứ lúc nào biết được từ bất cứ ai một cách trực tiếp hay gián tiếp liên quan tới các giấy tờ của việc bầu cử, và một cách đặc biệt, những gì liên quan tới các lần bỏ phiếu trong chính cuộc bầu đều bị bó buộc phải giữ bí mật với bất cứ người nào xa lạ với các Hồng Y cử tri. Vì mục đích đó, trước khi có các công việc của cuộc bầu cử, họ phải thề theo các cách thế và công thức chỉ trong số sau đây.
Tôi nói tên, hứa và thề tuyệt đối giữ bí mật với bất cứ ai không phải là thành phần của Hồng Y đoàn cử tri, và điều đó một cách vĩnh viễn, trừ khi nhận được quyền đặc biệt được ban một cách rõ ràng bởi Đức Tân Giáo Hoàng được bầu hay các người kế vị về tất cả những gì trực tiếp hay gián tiếp liên quan tới các cuộc bỏ phiếu và các cuộc kiểm phiếu bầu Giáo Hoàng. Tôi cũng hứa và thề không sử dụng bất cứ dụng cụ thu tiếng hay nghe hoặc thu hình những gì trong thời gian bầu cử diễn ra trong môi trường của thành phố Vatican, và một cách đặc biệt, những gì trực tiếp hay gián tiếp bằng bất cứ cách nào có dính líu tới các công việc liên quan tới chính việc bầu cử. Tôi tuyên bố đưa ra lời thề này, ý thức rằng một việc vi phạm sẽ bao gồm hình phạt vạ tuyệt thông tức khắc mà Tòa Thánh dành cho tôi. Như thế xin Thiên Chúa giúp tôi và các phúc âm mà tôi sở tới với bàn tay này. Số 49. Sau khi đã cử hành theo các nghi thức được viết trước, các lễ an táng vị giáo hoàng qua đời, đã chuẩn bị những gì cần thiết cho diễn tiến theo luật của việc bầu cử, vào ngày đã định, chiếu theo những gì nói tới trong số 37 của Tông Hiến, để bắt đầu mật nghị, tất cả các Hồng Y quy tụ trong đền thờ Thánh Phêrô trong nội thành Vatican hay ở nơi nào khác theo sự thích hợp và các nhu cầu của thời gian và không gian để tham dự vào một buổi cử hành thánh thể trọng thể với thánh lễ cầu cho việc bầu giáo hoàng. Điều này sẽ phải được thi hành vào một giờ thích hợp vào ban sáng, như thế để ban chiều có thể diễn ra những gì đã được quy định trong các số tiếp theo của Tông Hiến. Số 50. Từ nhà nguyện Paulina của Dinh Tông Tòa, nơi tụ họp vào một giờ thích hợp vào sau ban trưa, các Hồng Y cử tri mặc phẩm phục sẽ cùng nhau rước kiệu trọng thể tới nhà nguyện Sistina của Dinh Tông Tòa, nơi diễn ra cuộc bầu cử, vừa đi vừa hát kinh Veni Creator, khẩn nài sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Sẽ tham dự cuộc rước kiệu vị phó nhiếp chính, tổng hiệu thính viên của phòng Tông Tòa và hai thành viên của mỗi đoàn công chứng Tông Tòa, số các tham dự viên, đoàn các đức ông hiệu thính viên của Tòa Thượng Thẩm Rota Roma và đoàn các đức ông giúp lễ. Số 51 triệt 2, vì thế Hồng Y đoàn hoạt động dưới quyền và trách nhiệm của vị nhiếp chánh, được trợ giúp bởi bộ đặc biệt được số 7 của Tông Hiến nói tới, sẽ lo lắng để tất cả đều được sắp đặt trước, cả từ bên ngoài với sự trợ giúp của vị phó nhiếp chính và vị phụ tá quốc vụ khanh, làm sao để bảo vệ việc bầu cử bình thường và sự kín đáo của nó. Số 55 triệt 3. Nếu có bất cứ việc vi phạm nào chống lại điều luật này, thì các thủ phạm phải biết rằng họ bị vạ tuyệt thông tức khắc do Tòa Thánh dành cho họ.
Số 62. Bị hủy bỏ các kiểu bầu gọi là biểu quyết hay gợi hứng và dàn xếp. Từ nay trở đi, hình thức bầu giáo hoàng Roma sẽ chỉ duy nhất là bầu bằng phiếu kín. Vì thế tôi thiết định rằng, để cuộc bầu đức giáo hoàng Roma có giá trị, phải có ít nhất 2/3 số phiếu do các cử tri hiện diện bỏ phiếu. Số 64. Thể thức kiểm phiếu diễn tiến theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu có thể gọi là tiền kiểm phiếu, bao gồm: thứ nhất, việc chuẩn bị các phiếu từ phía các nghi lễ viên được mời vào phòng cùng với vị thư ký của Hồng Y Đoàn và vị trưởng nghi lễ các buổi cử hành phụng vụ của Tòa Thánh. Các vị này phân phát cho mỗi Hồng Y 2 hay 3 phiếu. Thứ hai, bắt thăm giữa các Hồng Y cử tri để chọn 3 vị kiểm phiếu. 3 vị có nhiệm vụ thu phiếu bầu của các Hồng Y yếu đau, gọi ngắn gọn là các vị yếu, và 3 vị coi lại. Việc bắt thăm đó được làm công khai bởi Đức Hồng Y Niên Trưởng, rút thăm chính tên của các vị sẽ đảm trách các nhiệm vụ nói trên. Thứ ba, nếu trong việc rút thăm các vị kiểm phiếu, các vị yếu và các vị coi lại, ra trúng tên của các Hồng Y cử tri, mà vì đau yếu hay vì lý do khác không thể thi hành các nhiệm vụ này, thì rút thăm các vị khác không bị ngăn trở thay thế vào. Tên của 3 vị đầu tiên là các vị kiểm phiếu, 3 vị kế tiếp là các vị yếu, 3 vị khác là các vị coi lại. Số 70-2. Các vị kiểm phiếu cộng tất cả các phiếu bầu mà mỗi người đã đem lại, và nếu không có ai đủ 2/3 số phiếu của lần bầu ấy, thì Đức Giáo Hoàng chưa được bầu. Trái lại, nếu kết quả là một người đã được ít nhất 2/3 số phiếu, thì việc bầu Giáo Hoàng Roma có giá trị giáo luật. Số 75. Nếu các lần bỏ phiếu như được nói tới trong số 72, 73 và 74 của Tông Hiến kể trên, không có kết quả, thì phải dành ra một ngày để cầu nguyện, suy tư và đối thoại. Trong các lần bầu sau đó, tuân giữ trật tự được thiết định trong số 74 của Tông Hiến, sẽ chỉ có tiếng nói thụ động của 2 vị đã được nhiều phiếu nhất trong lần kiểm phiếu trước, cũng sẽ không thể tháo lui khỏi sự thiết định rằng, để việc bầu cử có giá trị, cả trong các lần kiểm phiếu này nữa, cũng phải có đa số đủ tính cách ít nhất là 2/3 phiếu của các Hồng Y cử tri hiện diện. Trong các lần bỏ phiếu này, 2 vị đã có nhiều phiếu nhất, có tiếng nói thụ động, không có tiếng nói tích cực. Số 87. Sau khi đã bầu cử theo giáo luật, vị Hồng Y đẳng phó tế cuối cùng gọi vào phòng bầu cử thư ký của Hồng Y đoàn, vị trưởng ban nghi lễ phụng vụ tòa thánh và 2 nghi lễ viên, rồi Hồng Y niên trưởng, 2 vị Hồng Y cao niên nhất, nhân danh toàn hội đồng bầu cử hỏi sự đồng ý của vị được bầu với các lời sau đây. Ngài có chấp nhận việc bầu cử Ngài hợp giáo luật làm giáo hoàng không? Sau khi nhận được sự đồng ý thì hỏi, Ngài muốn được gọi tên là gì? Khi đó vị trưởng nghi lễ phụng vụ tòa thánh với nhiệm vụ trưởng khế và trước 2 chuyên viên nghi lễ chứng nhân thảo một tài liệu liên quan tới việc chấp nhận của vị tân giáo hoàng và tên do Ngài nhận. Tài liệu này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố trên báo Quan Sát Viên Roma. Tôi quyết định và thiết lập, mặc cho bất cứ việc định liệu trái ngược nào. Làm tại Roma, gần đền thờ Thánh Phêrô, ngày 22 tháng 2 năm 2013, năm thứ 8 triều đại giáo hoàng của tôi, Biển Đức 16 giáo hoàng. Vừa rồi là nội dung tông thư tự sắc Not Mas Non Nullas của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về vài thay đổi điều luật liên quan tới việc bầu giáo hoàng. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ về sự trợ giúp của Thánh Thiên Thần Bản Mệnh.
Chị Maria Antonia, người Brazil, thuộc dòng nữ phan sinh bác ái gia đình Tạ. Tên thật của chị là Cecilia Coni. Chị qua đời năm 1939, hưởng dương 39 tuổi, trong hương thơm thánh thiện. Trước đó, vì nhận ra các nhân đức anh hùng của chị, nên các bề trên đã ra lệnh cho chị viết hồi ký về cuộc đời chị. Xin trích thuật phần chị viết về sự trợ giúp của các thánh thiên thần như sau. Năm 1918, thân phụ con được chuyển về làm việc tại Rio de Janeiro, năm ấy con 18 tuổi. Sự xa cách này làm con vô cùng buồn khổ vì con kháng khích với ba con như một trẻ thơ. Không rõ con sẽ ra sao nếu con không được Đức Chúa Giê-xu và Thánh Thiên Thần bản mệnh con trợ giúp. Đối với con, thân phụ con là một thiên thần bằng xương bằng thịt, là người tâm phúc của con. Mỗi khi con đau ốm, ba con chăm sóc con rất chu đáo. Vì lẽ đó, sự vắng mặt của ba con khiến con thật đau xót. Tại Rio de Janeiro, ba con sống trong một khách sạn. Mỗi ngày, người đều đặn viết thư cho mẹ con. Bẵng đi một thời gian, người ngưng không gửi tin tức nữa. Sau cùng, gia đình nhận được điện tín ba con báo cho người biết người bị bệnh, nhưng không có gì trầm trọng. Nhận được tin này, hằng đêm con thức giấc, quỳ gối bên cạnh giường để cầu nguyện cho ba con. Con cầu nguyện mãi cho đến khi nào thiên thần bản mệnh con đặt tay lên vai con, ra hiệu cho con chấm dứt và lên giường ngủ. Về sau, ba con kể lại câu chuyện đã xảy ra cho ba con như thế này. Một buổi chiều, trên đường về khách sạn, ba con cảm thấy khó chịu. Vào nhà, người gọi anh hầu phòng đến. Anh ta khuyên ba con nên mời bác sĩ đến ngay. Hồi ấy, tại Rio de Janeiro, mới xuất hiện dịch bệnh cúm Tây Ban Nha và ba con bị nhiễm bệnh tức khắc. Ba con bị bệnh nặng suýt chết. Chính anh hầu phòng trả lời các điện tín gia đình gửi cho ba con. Nhiều năm sau này, ba con vẫn không hết lời ca ngợi các đức tính quý mến của anh hầu phòng như ngay thẳng, quảng đại và trung tín. Tên của chàng thanh niên hầu phòng khắc ghi tận trái tim của ba con. Chàng tên là Mikae. Riêng con không bao giờ biết mặt chàng, nhưng con tin chắc chắn rằng chàng là dụng cụ thiên thần bản mệnh con dùng để giúp đỡ ba con. Nơi khách sạn ba con trọ có 24 người chết vì bệnh dịch cúm Tây Ban Nha. Lúc ấy, các bác sĩ thật hiếm hoi và càng hiếm hoi hơn con số các y tá. Mướn y tá trực đêm thì phải trả bằng một giá vô cùng đắt đỏ. Trong khi đó, anh bồi phòng Mikae túc trực chăm sóc ba con với trọn tâm tình hiếu thảo triều mến. Anh hầu phòng Mikae giúp đỡ ba con ròng rã trong vòng mấy tháng trời. Khỏi bệnh, nhưng ba con vẫn còn yếu. Chính anh Mikae nâng đỡ dìu dắt ba con trong từng đường đi nước bước. Sau này, khi nhắc đến anh y tá Mikae từng chăm sóc ba con, một lần người nói với con như sau. Ba là một người lính thâm niên, từng phục dịch lâu năm trong quân ngũ. Ba luôn cố gắng giữ trinh nguyên lương tâm và nét quý phái của sự nghiệp, và sự hiện diện của chàng thanh niên này khiến ba cảm thấy đầy lòng kính trọng và ngưỡng mộ. Anh ta không bao giờ chấp nhận tiền, ba tìm cách trả cho anh ta nhiều lần. Một hôm, vì ba nài nỉ mãi, anh ta liền bảo ba là hãy trao số tiền ấy cho một trong các con gái của ba. Khi kể cho con nghe điều ấy, ba con, người không bao giờ khóc, ngay cả khi chị Dunka con qua đời, đôi mắt ba con bỗng đẫm lệ. Riêng con, nếu con chu đáo nhắc đến người thanh niên này chỉ vì lý do con cảm thấy kính trọng và vô cùng ghi ơn chàng, người đã tận tâm chăm sóc ba con. Về phần ba con, không biết bao nhiêu lần ba con viết thư cho anh ta, nhưng không bao giờ nhận được thư trả lời của anh ta. Liên quan đến anh, ba con chỉ biết duy nhất một điều. Tên anh là Mikae.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Nền tảng đời sống thánh hiến theo tông huấn Vita Consecrata.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Anton sống vào thế kỷ thứ tư bên Ai Cập. Cho đến năm 20 tuổi, Anton sống vô tư dưới sự săn sóc của cha mẹ cạnh người em gái. Sau khi cha mẹ qua đời, một hôm, Anton ghé vào một nhà thờ và tình cờ nghe đọc bài phúc âm, trong đó Chúa dạy chàng thanh niên. Anh hãy về bán hết của cải, bố thí cho người nghèo, và anh sẽ được kho tàng ở trên trời.
Lời này đánh động tâm hồn Anton đến độ anh trở về nhà làm y theo lời Chúa dạy, bán hết của cải, một phần trao cho em gái và phần còn lại trao cho người nghèo, rồi rút lui về miền sa mạc sống ẩn tu trong trai tịnh. Mẫu gương của Anton thu hút hàng ngàn tâm hồn khác noi theo trong việc tìm kiếm sự trọn lành. Cũng như Thánh Anton, qua dòng thời gian, hàng triệu tín hữu Kitô cũng tìm kiếm sự trọn lành không những bằng cách sống trọn các giới răn Chúa dạy, nhưng còn đi xa hơn nữa qua việc thực thi các lời khuyên phúc âm và nỗ lực trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trong mọi triều kích. Đó chính là nền tảng của đời tu trì thánh hiến. Đức Thánh Cha John Paul II trong Tông hiến Vita Consecrata về đời sống thánh hiến công bố hồi cuối tháng 3 năm 1996 cũng dành một số đoạn khai triển thêm về vấn đề này. Ngài khẳng định rằng
cần phải tìm kiếm nền tảng đời thánh hiến theo tinh thần phúc âm trong mối quan hệ đặc biệt giữa Chúa Giêsu với một số môn đệ của Ngài trong cuộc đời trần thế. Chúa mời gọi họ không những đón nhận nước trời trong cuộc sống của họ, nhưng còn hiến thân phục vụ chính nghĩa nước Chúa bằng cách từ bỏ mọi sự và noi theo lối sống của Ngài. Cuộc sống phù hợp với lối sống của Chúa Kitô qua dòng thời gian đã được đề ra cho rất nhiều tín hữu. Cuộc sống ấy chỉ có thể thực hiện nhờ một ơn gọi đặc biệt và do một hồng ân riêng của Chúa Thánh Linh. Qua lối sống ấy, người tín hữu Kitô vốn đã được thánh hiến nhờ bí tích rửa tội, nay lại được thúc đẩy đáp lại tiếng gọi của Chúa một cách quyết liệt qua việc theo Chúa Kitô bằng cách thực hành những lời khuyên phúc âm, trong đó lời khuyên đầu tiên và cao cả nhất là sống khiết tịnh vì nước trời. Tổng huấn về đời thánh hiến ghi nhận rằng trong phúc âm có nhiều cử chỉ và lời nói của Chúa Kitô giúp làm sáng tỏ ơn gọi đặc biệt của các tu sĩ và những người được thánh hiến cho Chúa, nhưng Đức Thánh Cha đặc biệt chú giải ý nghĩa trình thuật cuộc biến hình của Chúa Giêsu trên núi cao trước mặt ba môn đệ để làm nổi bật nền tảng đời thánh hiến. Trình thuật này vốn được truyền thống tu đức Đông Phương dùng để nhấn mạnh triều kích chiêm niệm và hoạt động trong đời thánh hiến. Biến cố Chúa biến hình không những biểu lộ vinh quang của Chúa Kitô, nhưng còn chuẩn bị các môn đệ chấp nhận thánh giá của Ngài. Trong sự kiện đó, có việc lên núi, nhưng cũng gồm cả việc xuống núi, nghĩa là các môn đệ vui mừng vì được hưởng cuộc sống thân mật với Chúa, được bao phủ trong vinh quang rạng ngời của đời sống ba ngôi và hiệp thông với các thánh. Nhưng rồi, các ngài lại bị đưa trở lại thực tại của đời sống thường nhật và chỉ còn thấy một mình Chúa Giêsu mời gọi họ xuống núi để chia sẻ nỗ lực của Ngài trong việc thực thi chương trình của Thiên Chúa và can đảm tiến bước trên con đường thánh giá. Tông huấn Vita Consecrata của Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đọc lại trình thuật trong phúc âm theo Thánh Matthew đoạn 17. 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa, các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây quả là hạnh phúc dường nào. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, Ngài một cái, ông Môsê một cái và ông Elia một cái. Ông còn đang nói thì kìa, có đám mây sáng ngời bao phủ các ông và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy.
giải thích về đoạn kinh thánh trên đây và áp dụng vào đời tu trì thánh hiến, Đức Chính Cha khẳng định rằng cuộc biến hình đánh dấu một giai đoạn quyết định trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Đó là một biến cố mặc khải củng cố đức tin trong tâm hồn các môn đệ, chuẩn bị họ đón nhận thảm kịch thập giá và báo trước vinh quang phục sinh. Giáo hội là dân Thiên Chúa đang trên đường lữ hành tiến về cuộc gặp gỡ mai hậu với Chúa, cũng luôn luôn trải qua mầu nhiệm đó. Giống như ba môn đệ được Chúa chọn, giáo hội cũng chiêm ngưỡng dung nhan rạng ngời của Chúa Kitô để được củng cố trong đức tin và không bị ngỡ ngàng trước dung nhan tiều tụy của Chúa Kitô trên thập giá. Trong cả hai trường hợp, giáo hội là vị hôn thê đứng trước hôn phu tham dự vào mầu nhiệm của Chúa Kitô và được ánh sáng của Chúa bao phủ. Ánh sáng ấy cũng chiếu sáng mọi người con của giáo hội. Tất cả đều được mời gọi bước theo Chúa Kitô, đặt trọn ý nghĩa tối hậu của mình nơi Chúa Kitô, để có thể nói được như Thánh Phaolô tông đồ: đối với tôi, sống chính là Chúa Kitô. Đức Thánh Cha áp dụng điều trên đây vào những người tận hiến cho Chúa và dạy rằng, những người được mời gọi sống đời thánh hiến chắc chắn cũng có kinh nghiệm duy nhất về ánh sáng phát xuất từ ngôi lời Thiên Chúa làm người. Thực vậy, việc tuyên khấn các lời khuyên phúc âm khiết tịnh, thanh bần và vâng phục làm cho họ trở thành những dấu chỉ báo hiệu cho cộng đồng anh chị em của mình và cho thế giới. Vì thế, các tu sĩ cũng phải cảm kích đặc biệt trước câu hỏi của Thánh Phêrô: chúng con ở đây thật là hạnh phúc dường nào. Câu nói này diễn tả sự quy hướng về Chúa Kitô trong toàn thể đời sống Kitô hữu. Tuy nhiên, nó cũng mạnh mẽ nói lên đặc tính quyết liệt, mang lại sức sinh động cho ơn gọi sống đời thánh hiến. Như thể tu sĩ nói rằng: lạy Chúa, chúng con ở với Chúa thật là hạnh phúc dường nào. Tận hiến cho Chúa, tập trung chọn cuộc sống chúng con vào Chúa, quả là tốt đẹp biết bao. Quả thực, những ai đã nhận được ơn hiệp thông yêu mến đặc biệt như thế với Chúa Kitô đều cảm thấy như bị thu hút vì vẻ huy hoàng của Chúa. Ngài là đấng khôn sánh, là người đẹp nhất trong số các con cái loài người.
Một khía cạnh khác trong trình thuật phúc âm về cuộc biến hình của Chúa Giêsu cũng được Đức Thánh Cha nêu bật. Đó là sự kiện cả ba môn đệ đang lúc ngây ngất xuất thần thì nghe được lời mời gọi của Thiên Chúa nhắn nhủ hãy vâng nghe Đức Kitô, đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa, đặt để Ngài làm trung tâm cuộc sống của mình. Lời mời gọi từ trời cao trên đây mang lại một chiều kích sâu xa hơn nữa cho lời mời theo Chúa Giêsu mà chính Ngài đã gửi đến các môn đệ khi mới bắt đầu cuộc đời công khai, lúc Ngài kêu gọi họ từ bỏ cuộc sống thường nhật và đi theo Ngài. Áp dụng vào đời thánh hiến, chính từ ơn đặc biệt được sống thân mật với Chúa đã phát sinh đòi hỏi các tu sĩ phải tận hiến toàn thân cho Chúa qua việc tuyên khấn các lời khuyên phúc âm. Những lời khuyên này không phải chỉ là một sự từ bỏ, nhưng còn có tác dụng giúp tu sĩ tiếp nhận mầu nhiệm Chúa Kitô một cách đặc biệt và sống giữa lòng giáo hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng phân biệt ơn gọi thánh hiến của giáo dân và tu sĩ. Ngài viết: tuy có một cuộc sống Kitô duy nhất, nhưng có nhiều ơn gọi khác nhau, giống như nhiều tia sáng và ánh sáng duy nhất của Chúa Kitô đấng chiếu tỏa rạng ngời trên dung nhan của giáo hội. Các giáo dân do đặc tính sống ơn gọi của mình giữa đời, phản ánh mầu nhiệm ngôi lời Thiên Chúa nhập thể, chứng tỏ Ngài là khởi nguyên và là cùng đích của thế giới, là nền tảng và là mẫu mực của giá trị mọi loài thụ tạo. Các giáo sĩ có chức thánh là những hình ảnh sống động của Chúa Kitô, thủ lãnh và mục tử, hướng dẫn dân Ngài trong thời kỳ chờ đợi Ngài trở lại trong vinh quang. Còn đời thánh hiến thì có nhiệm vụ trình bày con Thiên Chúa làm người như đích điểm mai hậu mà mọi loài phải hướng tới, trình bày dung nhan rạng ngời của Chúa vượt lên trên mọi ánh sáng khác, chứng tỏ vẻ đẹp vô biên duy nhất có thể làm thỏa mãn mọi tâm hồn con người. Trong đời thánh hiến, vấn đề không phải chỉ là hết lòng theo Chúa Kitô, yêu mến Ngài hơn cả cha mẹ và con cái như mỗi môn đệ Chúa phải chu toàn, nhưng còn thực thi và biểu lộ điều đó bằng cuộc sống gắn bó với Chúa, trở nên đồng hình dạng với trọn cuộc sống của Chúa Kitô trong chiều hướng quyết liệt nhất, báo trước sự trọn hảo mai hậu theo những đặc sủng khác nhau. thực vậy, qua việc tuyên khấn các lời khuyên phúc âm, người thánh hiến không phải chỉ nhận Chúa Kitô là ý nghĩa đời sống, nhưng còn tìm cách hết sức tái diễn nơi chính mình hình thể cuộc sống của con Thiên Chúa khi bước vào trần thế. Khi sống khiết tịnh, tu sĩ sống tình yêu thanh khiết của Chúa Kitô và quả quyết với thế giới rằng Chúa là con duy nhất, là một với Chúa Cha. Khi noi gương thanh bần của Chúa Giêsu, người thánh hiến nhìn nhận Chúa Giêsu là người con đã nhận mọi sự từ Chúa Cha và đáp trả lại Ngài tất cả bằng tình yêu. Khi hy sinh tự do của mình trong mầu nhiệm tuân phục con thảo, người thánh hiến nhìn nhận Chúa Kitô là đấng được yêu thương vô biên và là đấng yêu mến khôn lường, là đấng chỉ hài lòng trong việc thực thi thánh ý Chúa Cha. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, qua sự đồng hóa và trở nên cùng hình dạng như thế với mầu nhiệm Chúa Kitô, đời thánh hiến thể hiện sự đặc biệt tuyên xưng Chúa Ba Ngôi, vốn là đặc điểm của toàn đời sống Kitô giáo, nhìn nhận vẻ đẹp cao cả của Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Linh, và vui mừng làm chứng về sự hạ cố vì tình yêu của Ngài đối với nhân loại.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong một sứ điệp gửi các tu sĩ dòng kín toàn thế giới, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cảm ơn tu sĩ các tu viện chiêm niệm trên toàn thế giới vì các lời cầu nguyện họ đang dâng lên cho Ngài và cho cuộc sống của giáo hội. Roma, sáng thứ Tư hôm nay, theo lời kêu mời của Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, sẽ có hàng trăm ngàn tín hữu thuộc đủ mọi thành phần dân Chúa tham dự buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quảng trường Thánh Phêrô. Pompei Chieti, chiều mai 28 tháng 2, Đức Cha Tommaso Caputo, Tổng giám mục Pompei, sẽ chủ sự thánh lễ tại Đền Thánh Đức Bà Pompei để tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội Đức Biển Đức 16 và để nài xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các hồng y trong mật nghị bầu Đức Tân Giáo Hoàng.